Ďakujem vám, Bantiem. Sin tôi biết lời đó hơi dài, xin miệng chấp cho. Nhưng mà tôi có suy nghĩ rằng nếu không biết bối cảnh thì sẽ không hiểu bài giảng sáng nay. Nhất là cho người nào mà chưa đọc bao nhiêu đó. Cho con cái Chúa mà muốn bước đi và có được sự giao thông thân mật với Chúa, sách Giô-suê có nhiều lời làm cho mình được khích lệ và do đó cũng có năng lực tranh đấu cùng ma quỷ và những sự cám dỗ. Sứ đồ Phaolô viết lời trong Corinto đoạn 10. Những điều này đã xảy ra cho họ như là một bài học và cũng được ghi chép lại để làm gương cảnh cáo chúng ta là những người đang sống vào thời đại cuối cùng này. Và Phaolô cũng nói trong Roma, tất cả những điều được ghi từ xưa đều nhằm giáo huấn chúng ta ngõ hầu nhờ lòng kiên nhẫn và sự an ủi của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng. Tên đầu tiên của Giô-suê bằng tiếng Hebrew là Osea. Rồi sau họ có ghi chép thêm chữ J từ tên Jehovah. Tôi biết bằng tiếng Việt là khác nhau. Tên đó có ý nghĩa là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sách Giô-suê có liên hệ đến lúc Israel vào nước Canaan và được thiết lập như là nước Do Thái. Canaan cũng gọi là đất hứa, nhưng nó không phải tượng trưng cho thiên đàng, nhưng tượng trưng cho đời sống của đất nhân nào có Chúa Giê-xu, tức là Yeshua làm chỉ huy vĩ đại của mình, tức là Giê-xu. Canaan miêu tả chỗ yên tĩnh trong chiến đấu. Dân tộc Canaan tượng trưng cho kẻ thù thuộc linh và xác thịt. Nước Israel đã thành một nước bao gồm 3 triệu dân số. Họ đã ở tại nước Ai Cập khoảng 250 năm. Nước Ai Cập tượng trưng cho thế gian. Đức Chúa Trời đã giải cứu dân của Ngài khỏi nước Ai Cập và dẫn họ qua biển đỏ mà tượng trưng cho sự cứu rỗi. Khi họ qua sông Giô-đan, sông đó tượng trưng cho sự thánh khiết trong đời sống của các đốc nhân. Dân Do Thái đã ở sa mạc 40 năm. Dòng dõi đầu tiên đó không vào nước Canaan vì sự không tin và không vâng lời. Bây giờ đã đến thời gian Giô-suê phải dẫn dòng dõi mới vào đất hứa. Có khi có người hỏi, thế nào mà Thượng Đế có thể, tức là Thượng Đế đầy sự yêu thương, có thể tiêu diệt hết thảy dân Canaan đó? Đức Chúa Trời là thánh khiết và công bình. Trong sự hình phạt đó cũng có sự thương xót. Nếu Đức Chúa Trời không tiêu diệt dân đó, họ sẽ làm cho dân tộc Ngài bị truy lạc, hư hỏng. Đức Chúa Trời không đem họ vào nước Canaan vì họ là công bình hay là thanh khiết đâu, nhưng vì dân Canaan là hung ác, giống như dân tộc trước khi Noe. Có ghi chép trong Sáng Thế Ký đoạn 6 và Roma đoạn 1 đó. Trong thành Jericho có bảy vua và một số lính của họ. Trong số đó có người cao chừng 2.5 feet, tức là 9 feet, 9 feet tall. Gần đó. Nhưng tất cả đều rất sợ hãi. Trong nước đó có 7 dân tộc tên khác nhau. Tất cả dân tộc đó tượng trưng cho xác thịt. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15, Đức Chúa Trời bảo Abraham rằng, đến đời thứ tư, Dầm dỗi con sẽ quay lại đất nước này, tức là lúc đó Abraham ở tại Canaan. Vì hiện nay tội ác dân Amorit chưa đầy dậy. Nhưng 430 năm sau, lời đó được phán của Abraham, Đức Chúa Trời bảo Môi-se phải tiêu diệt hết thảy để dân Do Thái không bị hưởng dẫn làm những điều ghê tởm họ làm khi họ thờ lại thần tượng. Thành Jericho phía bắc biển chết và gần sông Giô-đan là một vị trí chiến lược. Đó là nơi chuộc chiến đấu thứ nhất trong cuộc chiếm đóng nước đó. Trước khi họ đã đánh thành Jericho, Đức Chúa Trời đã ban cho dân Ngài những chỉ thị đặc biệt về hàng hóa bị bỏ. Họ phải đem hết thải vào kho của Chúa, rồi họ phải đốt hết vật hình tượng. Sau đó khi đánh cùng thành Ahi, Đức Chúa Trời bảo rằng có thể lấy hết hàng hóa cho mình, trừ ra hiện tượng. Họ đã kinh nghiệm sự đắc thắng rất lớn tại thành Jericho. Bây giờ họ có một cuộc chiến mới cùng thành Ahi mà chúng ta sẽ học bây giờ. Điểm thứ nhất là họ có khả năng để thành công. Có khả năng để thành công. Sự thành công được căn cứ vào sự kinh nghiệm qua những phép lạ tại nước Ai Cập, qua sự hiện tại sông đỏ, lúc Đức Chúa Trời mở đường cho họ đi qua sông mà hiện tại bị trần, nước trần, nước lập. Qua sự cung cấp của mana tại sa mạc trải qua 40 năm, thấy phép lạ của Chúa. Qua sự đắc thắng kẻ thù trên đường đi, qua chuyến đi ngang qua sông Giô-đan, và qua sự đắc thắng thành Jericho, họ tư tưởng là chỉ qua năng lực của mình. Sự thành công căn cứ vào lời hứa quá khứ và hiện tại. Chúa phán: bất luận nơi nào bàn chân con, tức là Joshua đạp đến, thì ta ban cho các con. Suốt đời con, chẳng có ai có thể đứng lên chống lại con. Ta sẽ không bao giờ lìa con, hãy bỏ con đâu. Ngày nay, ta khởi rải trên các dân tộc trong thiên hạ sự sợ hãi và kinh khủng về danh ngươi, đến đổi khi nghe nói về ngươi, các dân tộc đó sẽ run rẩy và bị sự kinh khủng áp hẩm trước mặt ngươi. Nhưng sự thành công căn cứ vào đức tin và sự vâng lời, hai điều đó là quan trọng lắm. Những sự kiện đó như một giấy phiếu tiền $1,000,000. Chỉ cần đổi lấy tiền mặt qua đức tin và sự vâng lời. Không phải là ngân hàng chúng ta hiện tại. Sự thành công và sự đắc thắng luôn luôn có điều kiện. Hãy giữ những luật lệ và điều răn của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi. Điều răn này mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi hay là xa quá cho ngươi. Đó là một câu gốc trong phục truyền luật lệ khí đoạn 30 là rất quan trọng. Lý do điều răn của Ngài chẳng phải cao quá là vì Chúa ban ân điển của Ngài. Định nghĩa ân điển là ơn chúng ta không xứng đáng nhận. Ân điển là sự mong muốn và quyền lực để làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Trong Philip đoạn 2 có chép một câu: Vì Đức Chúa Trời là đấng đang tác động trong lòng anh chị em để anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý chỉ tốt lành của Ngài. Ân điển là ảnh hưởng của Đức Thánh Linh trong linh hồn chúng ta. Về phần Đức Chúa Trời, Ngài ban quyền năng và sự hiện diện của Ngài. Bổn phần của chúng ta là đức tin và vâng lời. Điểm thứ nhì là sự thất bại, nỗi đau khổ. Tình hình hiện tại là 36 người Do Thái chết, còn 3.000 người lính Do Thái chạy trốn khỏi kẻ thù, khỏi thành Ahidot. Sự thất bại đó là vì sự vi phạm lời bảo của Chúa. Dân Israel đã bất trung thất tín về các vật hiến dâng do vi phạm của một người giao ước với Đức Chúa Trời đã bị phá hủy, rồi cả dân tộc phải chịu hậu quả đau khổ. Trong sự cám dỗ thường xuyên có 3 bước. Acan thấy, Acan tham muốn và Acan lấy. Kinh Thánh có chép, vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, dục vọng của mắt và kiêu ngạo về cuộc sống vật chất đều không đến từ Đức Chúa Cha nhưng phát xuất từ thế gian. Thất bại cũng vì sự tự tin quá, tự tin vào mình. Thành Ahi là rất nhỏ. Có vẻ họ nói chúng ta có thể chiếm đóng dễ lắm. Đừng sai cả quân lên đó, không cần. Phải nhớ thế nào, chúng ta đánh thành Jeremiah. Họ tư tưởng chính mình họ đã làm đắc thắng trong Jericho mà. Chính Joshua cũng có sự khuyết điểm. Lần này ông không xin Chúa hướng dẫn. Joshua đã sai người Do Thám đi nhưng không theo mệnh lệnh của Chúa. 3.000 người lính đi hoạt động trong cuộc chiến Đức Chúa Trời nhưng không có phù giúp của Ngài. Họ không biết Đức Chúa Trời không còn đồng đi với họ tại Ahi. Quý ông bà anh chị em, có một số hội thánh Tây biết bao nhiêu dài hợp thuyết tôn giáo chủ nghĩa tự do, hoặc họ trở thành chỗ vui chơi giải trí. Dân chúng không biết Đức Thánh Linh đã đi khỏi họ rồi, giống như thuở xưa đó. Vài năm sau khi chúng ta được sự cứu rồi, chúng ta cũng có thể tự tin vào xác thịt. Đức Chúa Trời không định cho cơ đốc nhân đắc thắng tội lỗi bằng năng lực riêng của mình. Sứ đồ Phaolô đã ghi chép, vì tôi không làm điều lành tôi muốn, nhưng lại làm điều ác tôi không muốn. Những lời đó đã được Phaolô viết trước khi ông được đắc thắng trong Chúa, có một thời gian trong đời sống của ông. Roma đoạn 7 có ghi chép chữ tôi khoảng 47 lần. Tôi một mình không thể làm gì. Nhưng sự thất bại không nên là cuối cùng, không nên từ bỏ sự hy vọng. Chúa Giêsu đã phán, các ngươi sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các ngươi. Cảm ơn Chúa vì sự lẽ thật của Ngài. Sự thất bại, nỗi đau khổ trong Ahi đó. Điểm thứ ba là chúng ta phải nhận thức tội lỗi của mình. Bây giờ Joshua áp mặt xuống đất trước rương của Chúa cho đến chiều tối, rác bụi đất lên đầu mình. Có vẻ như Joshua khiển trách Chúa vì tình hình hiện tại. Ông nói, tại sao Chúa đem dân tộc này qua sông Giô-đan để giao nạp chúng con vào tay dân Amorít để tiêu diệt chúng con? Là lời Joshua cùng Chúa. Như Joshua, chúng ta cũng phải đối diện lý do vì thất bại. Chúa đã phán bảo ông, con hãy đứng dậy, con sắp mặt xuống đất làm gì? Israel đã phạm tội, bội nghịch giao ước ta. Lời đó y như tại sao cầu nguyện bây giờ? Đây là lúc phải hành động bỏ tội lỗi. Có một mục sư kinh thánh F.B. Meyer từ bên nước Anh có nói như thế này: có giờ và nơi đặc biệt để cầu nguyện, nhưng có một bước vâng lời cần thiết mà biết bao nhiêu lời cầu nguyện không thể thay thế cho. Hay là nói một cách khác, có khi biết bao nhiêu lời cầu nguyện không thể thay thế cho một bước vâng lời cần thiết. Chúng ta phải hành động cách riêng từng mỗi thứ khi xưng tội. Xưng với người nào đó nên đặt tên tội. Nào là sự kiêu ngạo, cay đắng, ăn cắp, vân vân, và xin họ tha thứ. Như có chép trong Gia-cơ đoạn 5, vài hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau. Xưng tội nào đó cũng phải xưng tội với Chúa. Mà Giăng, thơ Giăng, thánh Giăng thứ nhất, đoạn 1 câu 7 nói rằng, nếu chúng ta sống trong ánh sáng cũng như Ngài vẫn hàng ở trong ánh sáng, thì chúng ta được thông công với nhau và huyết Đức Giê-xu con Ngài thanh tẩy mọi tội lỗi chúng ta. Ô, cảm ơn Chúa nhiều lắm. Ngài không nói là thanh tẩy một chút tội lỗi, nhưng mà mọi tội lỗi. Trong câu 9, thì nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là đấng thần tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính hoặc là gian ác. Akan thấy, Akan tham muốn và Akan lấy là ba bước trong sự cam dỗ. Rồi ông ta bị xử tử. Có hai sự kiện này, một là trong cư ước và một là trong tăng ước. Lúc Anania và Sapphira đã nói dối cùng sứ đồ thì họ đã chết. Nếu là sự ăn cắp thì phải có phục hồi toàn bộ tài sản nữa. Nhưng điều này, những bước này chưa đủ. Điểm thứ tư là phải có thái độ đối với tội, phải thay đổi. Có khi mệt trí suy nghĩ về tiếng Việt Nam vì dâu, nếu làm sai thì nguy hiểm lắm. Thái độ đối với tội phải thay đổi. Trong sách Roma đoạn 5 đến đoạn 6 câu 23, bằng tiếng Hy Lạp, với chữ tội lỗi có một màu từ hạn định với danh từ số ít, có định nghĩa là nguyên tắc tội lỗi, không phải là danh từ số nhiều như là các hoặc những. Chúng ta không những phải xưng những tội lỗi quá khứ, nhưng chúng ta phải sửa đổi thái độ của mình đối với nguyên tắc tội. Trong Kinh Thánh thì cũng nói nhiều, nhất là trong sách Roma đoạn 6, người cũ của chúng ta phải bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Có rất nhiều cơ đốc nhân không biết bí quyết đó. Nếu người cũ không bị đóng đinh thì có thể tiếp tục hoạt động y như trước mình trở thành một cơ đốc nhân, tức là trước mình được tái sinh. Người cũ được nhận thấy khi chúng ta buộc phải làm theo ý của bản thân mình. Như trong sách Thẩm Phán, thời ghê gớm lắm, đọc sách đó thì sẽ biết tôi nói gì. Có chép cuối đoạn, cuối câu: trong lúc ấy, dân Israel không có vua, ai nấy đều làm theo ý mình cho là phải. Acan tượng trưng cho xác thịt. Xác thịt của chúng ta không thể làm thanh khiết được, nó phải bị đóng đinh. Anh chị em phải lột bỏ con người cũ theo lối sống trước đây, hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em. Ephesians đoạn 4 đó: hãy mặc lấy con người mới giống như hình ảnh Đức Chúa Trời. Ví dụ, thuở xưa khi chính quyền La Mã bắt người phạm tội, nó bị trói vào một xác chết. Ấy là hình ảnh như chúng ta bị trói vào luật pháp của sự tội hoặc nguyên tắc tội. Nếu người nào thứ giải thoát người đó thì chính người đó cũng bị bắt trói vào xác chết nữa. Chính Chúa Giêsu đã làm việc đó cho chúng ta. Phaolô nói: không khổ cho tôi, ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hai chết này? Đó là đoạn 7, Roma đoạn 7. Lời đáp là: chính đấng đó là Giêsu sẽ giải phóng chúng ta. Sứ đồ Phaolô cũng có nói: chúng ta biết điều này, con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, để con người tội lỗi bị diệt đi. Chúng ta không còn nô lệ cho tội lỗi nữa. Cảm ơn Chúa. Đây là Roma đoạn 6 câu 6, tôi thích lắm. Ví dụ, khi một người làm việc cho một cơ quan nào đó rồi đến lúc từ chức, thì ông chủ cũ, ông chủ của cơ quan đó không có quyền bắt mình làm theo lời bảo của ông nữa, vì bây giờ đang làm việc cho chủ mới. Cũng như thế, chúng ta cơ đốc nhân có chủ mới là Chúa Giêsu, nên không còn ở dưới quyền của luật pháp tội. Và trong Roma đoạn 6 câu 11 có một câu tôi thích lắm: vài anh chị em cũng hãy coi mình, đây là bí quyết đắc thắng tội lỗi, hãy coi mình thật sự chết đối với tội lỗi và sống là sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu. Ông Phaolô cũng nói: tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế, nay tôi sống, không còn là tôi nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Galati đoạn 2 câu 20. Tôi muốn kể lại một chút về lúc vợ chồng chúng tôi hào việc Chúa với sắc tộc Cree tại tỉnh Quảng Ngãi. Có một vài anh, có một anh tên là Nghĩa, chỉ một mình anh trong làng mới tin Chúa. Sau một thời gian, người ta trong làng nhận thấy anh Nghĩa không hợp tác với họ để cúng thần dữ. Có một ngày anh ta vào nhà chúng tôi rồi nói cùng tôi: "Ồ, giáo sĩ ơi, tôi không thể sống đời sống cơ đốc nhân nữa. Vì quá sự bắt bớ, tôi không thể đắc thắng được." Tôi nói với anh: "Chắc mà ngài, ý của cha can ri tìa chúa đâu. Anh ơi, anh nói đúng lắm. Anh không thể đắc thắng và sống đời sống cơ đốc nhân được." Thì nếu nói ra sự suy nghĩ trong lòng anh ta, thì chắc anh ta lấy làm lạ và hỏi: "Ồ, bấy lâu nay giáo sĩ đã khuyên tôi sống cho Chúa, nhưng bây giờ nói tôi không thể làm được." Tôi mời anh đó ngồi, rồi tôi liền dịch ra bằng tiếng Rây một vài câu trong Roma đoạn sau đó, và giải thích cho anh ta. Anh ta đã về làng và đã đắc thắng cứ theo Chúa. Sau vài năm, anh ta đã làm phụ tá trong công việc dịch kinh thánh và nhiều việc khác nữa. Anh đã qua đời thanh niên năm 2005. Bây giờ với Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, điểm thứ năm, sự đắc thắng kỳ diệu. Khi Giê-xu đã đối xử và giải quyết vấn đề tội của A-can, thì họ đã chiếm đóng thành A-hi. Và câu trong Kinh Thánh tôi thích lắm nữa là Roma đoạn 8 câu 2. Có chép: "Vì trong Chúa cứ thế Giê-xu, luật của Thánh Linh, sự sống, đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và của sự chết." Ví dụ, luật pháp của tôi, luật pháp của tội có thể được so sánh với luật lực hút thuộc thể thế giới. Nếu chim đại bàng đang bay trên gặp cánh lại luôn, thì luật lực hút khiến nó xuống nhanh vào đất rồi chết. Nhưng nếu nó xòe cánh, thì không khí thổi qua cánh làm cho nó thắng luật hấp dẫn. Nó không phá hủy luật lực hút đâu, nhưng thắng hoặc chế ngự nó. Lời Chúa dạy đúng đắn như thế. Điều đó có được trong đời sống thuộc linh. Cánh thuộc linh của chúng ta là áp dụng lời chân lý trong Kinh Thánh mà tôi vừa nói hồi sáng. Hãy coi người cũ hoặc bản ngã cũ đã chết rồi với luật tội. Đối với luật tội. Rồi dâng mình hoàn toàn cho Đức Thánh Linh cai trị. Suy tư ngài đem về lời trong Roma đoạn 6 và 8. Bí quyết cho đời sống đắc thắng là không có nghi ngại, không có hối tiếc, không có rút lui. Kết luận chúng ta phải nhớ: Chúa sẽ ban khả năng để thành công. Và mặc dầu đã kinh nghiệm sự thất bại, nỗi đau khổ, thì phải nhận thức tội lỗi của mình và thái độ đối với tội lỗi phải thay đổi. Và sự đắc thắng kỳ diệu sẽ được kinh nghiệm cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, xin chúng ta cầu nguyện. Ô cảm ơn Chúa Giê-xu đã đến thế gian này để cứu chúng con ra khỏi thế thời gian tội ác này. Và Chúa ban Đức Thánh Linh để chúng con có quyền năng của Ngài, có ân điển của Ngài, có ảnh hưởng của Đức Thánh Linh để chúng con đắc thắng luộc tội lỗi, đắc thắng cho Chúa Giêsu và làm sáng danh của Ngài. Chúng con giao phó cho Chúa đời sống mỗi cá nhân đây. Xin Chúa ban phước đầy dẫy với Thánh Linh của Ngài. Vì chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.